Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 226. Tại Nube những ngày tiếp theo.
Đây là những ngày lạnh và thanh quang của mùa đông. Trên đỉnh ngọn núi nhỏ, nơi Nube được xây cất, có thể nói là không bao giờ thiếu gió, nhưng được ôn hòa bởi mặt trời từ lúc nó mọc tới lúc nó lặn. Với những tia sáng của nó vuốt ve các mái nhà và các khu vườn xanh rờn, các thứ rau cỏ mùa đông. Từ các mảnh vườn nhỏ dưới bóng các mái nhà tới các mảnh đất nhỏ phủ rau xanh, các chỗ đất có canh tác khác là màu đất trần đã sẵn sàng để gieo hạt sao cải. Khi nhìn chung quanh đây, con mắt không nhìn thấy màu xám của các cây ô liu và các hàng ngoằn ngoèo xương sẩu của các cây nho chuỗi lá, nhưng thấy các thửa ruộng được cày bừa đã gieo hạt sắp sửa nảy mầm vào lúc ấm áp đầu tiên của mùa xuân đến sớm ở Palestine, được mặt trời sưởi ấm. Tôi thấy hầu như trong những ngày thanh quang như ngày tôi đang nhìn ngắm đây, người ta đã cảm thấy sự ấm áp của mùa xuân, một sự ấm áp làm nảy mầm tới nỗi trên những cây hạnh đào vươn lên bên trên các bức tường nhà mới mấy bữa trước đây còn hoàn toàn trơ trụi, bây giờ đã lú ra các chồi trên cành. Các cành cây màu nâu đậm, các chồi vừa lú ra cũng nâu, nhưng chúng đã xác nhận là sự sống vươn dậy, rằng sự hồi sinh đã gần tới trong thân cây lực lưỡng. Trong mảnh vườn nhỏ của ông già Joan ở sau nhà, một dải đất được chăm bón, nó bị tre rợp ở một phía bởi một cây hồ đào. Trong dải đất là một cây hạnh đào duy nhất, to lớn, có lẽ cao niên hơn ông chủ của nó. Nó tựa rất gần vào căn nhà, tới nỗi trên một phần lớn của thân cây chỉ có cành ở ba phía, phía thứ bốn bị tường nhà ngăn cản. Nhưng ở trên cao, các cành âm tùm mọc xiên xéo vào nhau. Khi nở bông, chắc chắn nó tạo ra một làn mây nhẹ ở bên trên các sân thượng tội nghiệp như một cái liều quý còn đẹp hơn cái kiệu của nhà vua. Để không nhàn rỗi, Giê-xu và các tông đồ làm việc dưới mặt trời vui tươi và ấm áp. Trong y phục ngắn, những người đóng vai thợ mộc và thợ làm khóa thì sửa sang hay làm các dụng cụ, các khung, các vàng. Những người khác thì xới đất, vung góc các cây rau đã bới ra trồng, làm cho vững các hàng rào bằng cây sậy khô và cây sơn trà tươi, lập thành hàng rào ở hai phía mảnh vườn nhỏ hoặc tỉa cây hạnh đào và cây hồ đào, hoặc buộc lại các cành nho mà gió mùa đông đã giật ra. Tôi nhận thấy là Giê-xu ở đâu thì ở đó người ta không bao giờ ở không. Trước tiên là người dạy vẻ đẹp của công việc tay chân khi họ tạm ngưng việc giảng tin mừng. Hôm nay, Giê-xu cũng làm việc với các anh họ của người để sửa một cái cửa mà phía dưới đã hư và ổ khóa đã gần rút ra. Về phía Philippe và Bartolomeo, các ông làm việc với kéo tỉa cây và dao cưa trên những cây ăn trái đã già. Trong khi các dân trài thì làm việc với các cây rợ và những mái tre cũ. Có những người làm những đồ sửa chữa rất nam nhi, có người khác thì đặt lại các bánh lăng và các rồng rọc, có lẽ với ý định làm ở trên sân thượng một cái rạp hữu ích cho mùa hè.
Bà sẽ rất dễ chịu ở đây, Elisa.
Phê-rô hứa khi ông nghiêng người xa bên trên bức tường lan can của sân thượng để nói với người môn đệ già đang xe sợi len, ngồi trước bức tường có mặt trời.
Đúng, khi các cành nho đã được buộc và cây hạnh đào được xếp đặt, đây sẽ thực là chỗ tốt cho mùa hè.
Philippe nói giữa hai hàm răng vì ông ngậm ở môi những cây lá mà ông dùng để buộc các cành nho vào các cây cọc. Giê-xu ngẩng đầu lên để nhìn, trong khi Elise thì ngẩng lên để nhìn thầy, và bà nói,
ai biết được chúng ta ở đây vào mùa hè không?
Tại sao chúng ta lại không được ở đây bà?
Andre hỏi,
nhưng tôi không biết. Tôi không làm các dự án nữa từ khi tôi thấy tất cả các dự đoán của tôi đều kết thúc bằng nấm mồ.
Ôi, nhưng thầy có chết thì chúng ta mới không ở đây. Từ nay, thầy đã chọn nơi này làm chỗ ở. Phải không thầy?
Thomas hỏi.
Đúng vậy, nhưng điều Elise nói cũng đúng nữa.
Giê-xu trả lời trong khi làm việc với cái bào ở bên chiếc cửa mà người sửa.
Nhưng thầy còn trẻ và nhất là sức khỏe tốt.
Người ta không phải chỉ chết vì bệnh mà thôi.
Giê-xu lại nói.
Ai nói về chết?
Bartolomeo nói.
Thầy à, nói về thầy à. Thực tình thì từ mấy bữa nay, sự thù ghét hình như dịu lại. Coi, không ai quấy rối chúng ta nữa. Họ biết rằng chúng ta ở đây. Cả đến hôm qua chúng con đã gặp họ khi đi mua đồ về, mà họ không quấy rối gì chúng con.
Đúng, chúng con cũng vậy. Khi chúng con đi qua các làng bên cạnh để loan báo rằng thầy ở đây, chúng con không bị một phiền phức nào, mặc dù chúng con đã gặp Etias với Simon, và rồi cả Sa-đốc và Samuel, và rồi Nahum với chính ngay Doras. Hơn nữa, họ còn chào chúng con, có phải không Jacobê?
Gioan nói khi hỏi anh ông.
Đúng, thật có lý là Judas Iscariot đã làm việc giỏi, trong khi trong lòng chúng ta đã chỉ trích ông. Khi trở về đây, không còn phiền phức là các sự kiện đã minh xác các lời của ông. Tự như chúng ta trở lại thời vàng son của thời kỳ đầu ở nước đẹp. Ôi, nếu đúng thực sự như vậy.
Jacobê Gebede nói.
Nếu việc đó có thể thực.
Phêrô nói khi thở dài.
Thời tiết không luôn luôn trong sáng khi sấm sét không gầm thét.
Elise lặng lẽ nói khi quay trục trĩ của bà.
Bà muốn nói gì?
Phêrô hỏi.
Tôi nói rằng đôi khi sự bình lặng tại một nơi thường có gió lốc là sự báo trước một cơn bão, và là cơn bão nguy hiểm hơn bao giờ hết. Anh là dân trài, anh phải biết điều đó.
Này, bà ơi, tôi biết. Đôi khi cái hồ giống như một cái thau mênh mông, đầy dầu xanh lơ. Và hầu như luôn luôn, khi cánh buồm rũ sẽ và nước bất động như vậy, là một cơn bão đã ở gần, và là một trong những cơn bão xấu nhất. Gió của bình lặng là gió của nấm mồ đối với các thuyền nhân.
Ừ, đúng. Vì vậy, nếu tôi ở địa vị các ông, thì tôi sẽ ngờ vực với bấy nhiêu bình an. Quá nhiêu bình an.
Vậy là, trong khi chiến tranh, người ta khổ vì chiến tranh. Trong khi hòa bình, người ta khổ vì có thể xảy ra chiến tranh tàn bạo hơn. Vậy, khi nào thì người ta được vui?
Thomas hỏi.
Trong đời sống bên kia, ở đây, đau thương luôn luôn sẵn sàng.
Ôi, bà thê thảm chừng nào bà ơi! Vậy là thời kỳ vui của tôi thực sự còn xa, vì tôi là một trong những người trẻ nhất. Bartolomeo, anh hãy vui mừng, vì anh ở gần ngày vui hơn. Và anh nữa, Zelot.
Jacobe Zebede nói đùa.
Các bà thê thảm và ranh mãnh. À, các bà già. Nhưng đôi khi các bà đoán đúng. Ngay cả mẹ tôi, khi bà nói với ai trong chúng tôi, hãy coi chừng, con đang ở trên đường để làm một điều ngu dại, vì lẽ nọ, lẽ kia, là bà luôn luôn đoán đúng.
Toma nói khi cúi xuống để cào đất.
Các phụ nữ ranh mãnh và xảo quyệt hơn con cáo. Chúng ta là không đối với họ để hiểu một số điều mà người ta không muốn cho các bà hiểu.
Pedro lặng lẽ nói.
Anh thì anh im đi. Anh được rơi trúng vào một bà tin anh. Cho dù anh nói rằng núi Liban được làm bằng bơ, điều anh nói là lề luật đối với bà. Bà chỉ nghe, tin và nín lặng.
Andre nói với anh ông.
Đúng, nhưng mẹ bà đối với bà cũng vậy, và đối với hàng trăm bà khác cũng vậy. Đúng là còn rắn.
Mọi người đều cười, kể cả Elise và ông già đang giúp các người trẻ xới đất. Zelot, Matthew và Judas Iscariot về.
Xong hết rồi thầy. Chúng còn mệt, đi một vòng thật là dài. Nhưng ngày mai con sẽ nghỉ, ngày mai sẽ đến lần các anh.
Iscariot nói với những người đang cuốc đất, và ông cầm một cái cuốc đi lại với họ để làm việc.
Nếu anh mệt, thì tại sao anh làm việc?
Thomas hỏi.
Vì tôi có các cây non phải trồng. Chỗ này trơ trụi như cái sọ ông già, và thật đáng tiếc.
Ông lặng lẽ nói khi cắm cái cuốc xuống đất bằng sức mạnh của bàn chân.
Vào thời vàng son xưa nó đâu có vậy. Nhưng sau đó, quá nhiều thứ đã chết. Và đối với tôi, chả gì phải nhọc công để làm lại. Tôi già, và còn hơn già là tôi rầu rĩ.
Ông già trả lời.
Nhưng sao anh đào lỗ lớn quá vậy? Như vậy là cho một cái cây to, chứ không phải một cây con như anh nói.
Philippe nhận xét. Ông đã xuống sao khi buộc xong các cành nho.
Khi một cây to còn non, thì nó luôn luôn là cây nhỏ. Các cây của tôi cũng vậy. Lúc này là thời tiết thuận lợi. Người đã cho tôi những cây này để bảo đảm. Đã bảo đảm với tôi như vậy. Thầy biết ai không thầy? Người bà con này của Icarus là nông dân và ông trồng cây giỏi. Một vườn cây ăn trái và các vườn ô liu. Ông ta đang thay mới một phần của vườn ô liu. Con đã nói với ông, cho tôi những cây này đi. Để cho ai? Ông ta hỏi con. Cho một ông già nhỏ ở Nobe. Người cho chúng tôi trọ. Nó sẽ giúp tôi được tha thứ về tất cả những gương mù tôi đã làm cho ông ta.
Không, nam tử của tôi ơi. Không phải bởi các cây, mà là bởi một lối sống tốt mà điều đó có thể xảy ra. Và với Thiên Chúa, tôi nhìn, tôi cầu nguyện và tôi tha thứ. Nhưng sự tha thứ của tôi, tuy nhiên tôi cũng biết ơn anh về những cây. Mặc dầu anh tin là tôi có thể ăn trái những cây này sao?
Tại sao không? Phải luôn luôn hy vọng, và cả đến phải muốn toàn thắng. Và lúc đó người ta sẽ toàn thắng.
Người ta không thể thắng tuổi già, và tôi cũng không ham thắng nó.
Người ta cũng không thắng được về những thứ khác nữa. Nếu cứ muốn là được, thì tôi đã có các con trai tôi.
Elise thở dài. Matthew nói, thưa thầy, các lời của Elise nhắc con nhớ tới một câu hỏi mà một số người đã hỏi chúng con hôm nay ở ngoài đường. Họ hỏi, vì có xảy ra một sự kiện trong làng. Họ hỏi phép lạ có luôn luôn là bằng chứng về sự thánh thiện không? Con bảo họ rằng phải, nhưng họ nói rằng không. Quả vậy, trong làng đó, ở biên giới Samari, có một người làm nhiều việc dị thường, nhưng chắc chắn người đó không phải là người công chính. Con bảo họ nín đi bằng cách nói rằng loài người luôn luôn xét đoán sai lầm, và kẻ họ bảo là không công chính lại là người công chính, có lẽ còn hơn họ. Còn thầy, thì thầy nói sao?
Thầy nói rằng mọi người đều có lý, mỗi người về phía họ. Con đã nói rằng phép lạ là bằng cớ của sự thánh thiện, thường thường là như vậy, và cả con có lý để nói rằng không nên xét đoán để khỏi bị lầm. Nhưng họ cũng có lý để nghi ngờ rằng người này đã làm các việc dị thường nhờ một nguồn khác.
Nguồn nào?
Các nguồn tối tăm, có những kẻ thờ Satan, vì họ thờ sự kiêu căng và vì muốn áp đặt những người khác nên họ đã tự bán mình cho Satan để có nó làm bạn.
Iscariot hỏi. Giê-xu trả lời ông.
Nhưng có thể được không? Phải chăng là chuyện hoang đường của các sứ dân ngoại rằng người ta có thể làm những giao ước với ma quỷ hay với các thần trí trong hỏa ngục?
Gioan kinh ngạc hỏi.
Có thể, không phải như người ta kể trong chuyện thần thoại của dân ngoại, không phải bằng tiền hay các giao ước vật chất, nhưng là sự liên kết với điều ác, chọn lựa và phó mình cho sự ác, để có được một giờ chiến thắng nào đó. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, những kẻ bán mình cho đứa bị nguyền rủa để đạt mục đích của họ, thì đông số hơn người ta tưởng.
Và họ thành công không? Họ có thực sự được điều họ xin không?
Andre hỏi.
Không luôn luôn và không tất cả, nhưng họ cũng được cái gì?
Và làm sao lại có thể được? Ma quỷ có đủ sức mạnh để giả vờ làm Thiên Chúa không?
Không, nếu người ta thánh, nhưng vì rất thường người ta là một thằng quỷ bởi chính họ. Chúng ta bỏ qua những trường hợp bị nhập tỏ tường, ồn ào, nhốn nháo. Những điều này thì mọi người đều nhận thấy. Chúng ít dễ chịu đối với các người trong gia đình hay trong thành phố, và nhất là nó hiện diện dưới những hình thức vật chất. Người ta luôn luôn bị đập bởi những gì nặng, những gì đập vào giác quan. Còn những thứ phi vật chất chỉ có thể nhận ra được bởi những cơ quan phi vật chất, là lý trí và tâm hồn. Người ta không nhận ra nó, và dù họ có nhận ra, họ cũng không lo lắng, nhất là khi nó không làm thiệt hại cho họ. Nhưng sự bị chiếm này kín đáo, do đó, nó thoát được quyền trừ khử của chúng ta. Nó nguy hại nhất vì nó làm việc trên phần tử được lựa chọn nhất, với phần tử được lựa chọn nhất, và trên các phần tử được lựa chọn khác nữa. Lý trí với lý trí, tâm hồn với tâm hồn. Nó giống như thứ chướng khí phá hoại. Nó không nhúc nhích nên người ta không nhận ra nó, cho tới khi cơn sốt báo cho họ biết là kẻ sốt bị nhiễm chướng khí.
Tất cả đều hỏi,
Satan giúp à? Thực sao? Tại sao? Và sao Thiên Chúa lại để cho nó làm? Và người sẽ để cho nó làm hoài sao? Kể cả sau khi thầy đã ngự trị.
Satan giúp để bắt lệ thuộc, Thiên Chúa để cho nó làm. Vì từ cuộc chiến này giữa trên cao và dưới thấp, giữa sự thiện và sự ác, giá trị của con người mới tỏ hiện, giá trị và ý muốn của họ. Người sẽ luôn luôn để cho nó làm, kể cả sau khi thầy đã được nâng lên. Nhưng lúc đó Satan sẽ có một kẻ thù rất lớn chống lại nó, và loài người sẽ có một người bạn rất mạnh.
Ai? Ai?
Ân sủng.
Ồ, tốt. Vậy với những kẻ của thời chúng ta không có ân sủng, sẽ dễ dàng bị chinh phục hơn, nhưng sự sa ngã sẽ ít trầm trọng hơn.
Iscariot nói, trong khi vẫn xới đất.
Không, Juda, sự phán xét sẽ giống nhau.
Vậy đó là bất công, vì nếu chúng ta được giúp ít hơn, thì chúng ta phải bị phạt ít hơn.
Anh không sai hết đâu,
Toma nói.
Trái lại anh ta sai, Toma. Vì chúng ta là Israel, chúng ta đã có biết bao đức tin, đức cậy, đức mến và biết bao ánh sáng khôn ngoan, tới nỗi chúng ta không thể xin lỗi là không biết. Rồi đối với các con đã có ân sủng làm thầy các con từ gần 3 năm nay rồi. các con đã là những người của thời mới và sẽ bị xét xử như vậy.
Giê-xu nói nhấn mạnh những tiếng sau cùng trong khi nhìn Giu-đa. Ông ngẩng đầu lên suy tư, nhìn đăm đăm vào khoảng không. Rồi Giu-đa Iscariot lắc đầu, tự như ông kết luận những lý lẽ nội tâm và lại nhấn sẻn vào đất trong khi hỏi.
Và kẻ bán mình cho ma quỷ như vậy, nó trở thành cái gì?
Một thằng quỷ.
Một thằng quỷ? Theo cách này, ví dụ nếu con để xác nhận rằng sự giao tiếp với thầy đã cho con một quyền lực siêu nhiên, con làm những điều mà thầy chỉ trích, con sẽ là một thằng quỷ.
Con đã nói đúng.
Nhưng tôi rất hy vọng là anh không làm.
Andre nói, hầu như sợ hãi.
Tôi? Tôi trồng cây cho ông già của chúng ta.
Và ông chạy về phía bên kia vườn, rồi trở lại với năm cây con mà rễ được phủ kín đất, làm cho nó chắc là nặng.
Nhưng anh đã từ Beteron về với gánh nặng này ở trên vai sao?
Phêrô hỏi.
Anh phải nói là từ bên kia Gabon. Ở đó là một phần trong số các vườn cây ăn trái của Daniel. Vùng đất tuyệt vời, anh coi này.
Và Giu-đa vò nát giữa các ngón tay một chút đất bao bọc rễ cây. Rồi ông cởi ra sợi dây buộc năm khúc cây mầm lớn như cánh tay. Chỉ có hai khúc là có mấy lá ở trên đầu, và đó là lá ô liu.
Đó, cây này là cho Giê-xu, cây kia là cho Maria. Các vị là hòa bình của thế giới. Tôi trồng chúng trước vì tôi là người bình an. Chỗ này và chỗ kia.
Và ông đặt chúng ở hai đầu của dải đất.
Và đây là một cây táo non, ngon như cây ở vườn địa đàng. Ô Gioan, để nhắc cho ông rằng ông cũng đến từ Adam. Và ông không ngạc nhiên nếu tôi có thể là người tội lỗi. Ông hãy coi chừng con rắn. Và ở đây, không, ở đây không tốt. Ở kia, phía trước, gần bức tường, cây sung non này. Làm sao ông lại không có một cây sung trong vườn, trong khi nó mọc như cỏ gấu ở vùng này. Vào lối giữa, chúng ta sẽ trồng một cây hạnh đào non. Nó sẽ dạy cho các ông già trăm tuổi biết sức mạnh của sự sinh sản. Rồi, xong. Khu vườn nhỏ của ông sẽ đẹp trong tương lai. Và khi nhìn nó, ông sẽ nhớ đến tôi.
Dù sao tôi cũng sẽ nhớ đến anh, vì anh đã ở đây với thầy. Tất cả sẽ nói với tôi về thời gian này. Và khi nhìn các thứ, tôi sẽ nói, giống như một đứa con, người đã muốn xếp đặt lại thứ tự căn nhà của tôi. Tuy nhiên, nếu tôi có thể có một ý muốn khác với ý muốn có lẽ đã được viết ở trên trời, tôi muốn không có gì ngăn tôi nhớ đến thời kỳ quá đẹp này. Đẹp hơn là khi những cây này bây giờ đã già, thời chúng còn non, tôi còn trẻ, cũng như vợ tôi và con gái nhỏ của tôi chơi ở đây. Lúc đó, tôi đã thích thú săn sóc cây táo, cây lựu, cây sung và cây nho, vì bàn tay nhỏ của con gái tôi nó tham lam và thật đẹp khi nhìn vợ tôi ngồi dưới bóng cây xanh để dệt vải hay kéo sợi. Từ khi con gái tôi ra đi và quá hay quên, bệnh tật và cái chết của vợ tôi cho ai và tại sao săn sóc những thứ xưa kia đẹp đẽ, vì vậy mà tất cả đều chết, chỉ trừ hai cây già còn sống để nhắc tôi nhớ tới tuổi trẻ của tôi. Tôi muốn chết trước khi có những thứ nhắc cho tôi rằng khi đó đã có một người đàn bà công chính là Lia sống ở đây. Tôi cảm ơn anh vì các cây, vì công việc, vì tất cả. Tôi cảm ơn tất cả các anh, nhưng tôi xin Chúa dạy cây già của tôi khỏi trái đất này trước khi cái giờ bình an này chấm dứt cho ông già Gioan.
Giê-xu lại gần ông và đặt tay trên vai ông, người êm đềm đồng thời khắc khổ.
Ông đã làm biết bao trong cuộc đời dài của ông. Ông chỉ còn thiếu một điều là chấp nhận giờ chết bởi Thiên Chúa, không xin cho nó được sớm hơn hay trễ hơn một phút. Ông đã cam chịu biết bao điều, vì vậy nên Thiên Chúa yêu ông. Hãy biết nhẫn nhục chịu điều khó nhất là sống, khi người ta chỉ muốn chết. Bây giờ chúng ta vào nhà, mặt trời đã lặn sau núi và mau lạnh, ngày Sa-bát sắp bắt đầu, sau đó chúng ta sẽ hoàn tất công việc.
Người thu lượm cưa, búa, cuốc và vào nhà, trong khi những người khác bó các cành cây đã cắt, tưới các cây mới trồng và lắp cánh cửa mới sửa lại vào bản lề.
Cha con con bước. Chúa ủi an bằng lời vui, giáng hòa sức sống.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.